gia đình như lao ngục dễ sanh phiền não.
Yeah. Bây giờ con vào chùa, ở nhà hơi muốn ăn cái gì mình hơi thích, thế là má đã vội vàng lo cho có ăn. Cái áo nào để của người ta mặc đẹp mình bằng lòng, thế là má vội vàng lo đi may áo đẹp. Ông bà cha mẹ anh em bảo vệ cho mình, không ai động đến. Thế còn ở chùa đó thì hễ mà con sai pháp thì cô chi chúng liền bắt phạt, bắt sám hối, rồi cô giám luật kè kè hơi một tí bắt đi sám hối. Thế con chấp tác làm các công việc mà bê bối thì cô chi xử phạt. Thế người trên phạt, người trong ngoài chỉ toàn những phạt mà làm sao con lại bảo là con được rộng rãi như hư không. Thành ra tất cả những các cái hư hỏng nó tan đi, và tất cả cái pháp lành nhân đây mới tăng trưởng. Còn ở nhà đó, ba má chiều chuộng thì cái tham sân si mạng nghi tà kiến của mình nó như cái kéo, như cái kén của con tầm, nó bao, nó buộc, nó bao vây. Thế cho nên ở nhà gọi là cái lao ngục dễ sanh các thứ phiền não. Con nói tiếp 94.
Một người nữ tự xưng là công đức tiên.
Là tiên là người trời, mà người trời này toàn công đức. Thế cho nên chủ nhà mới hớn hở đón. Thế rồi sao? Cửa cái cô đứng lại, có một cái cô em đứng đấy. Cô em có xưng tên cô là Hắc Ám, tối tăm đen xì. Cho nên người chủ nhà nghe thế nói thế hoảng hồn, đuổi cô không đi thì tôi chém, đuổi đi, tức là đuổi cái Hắc Ám đi, đón mừng cái công đức mà đuổi cái Hắc Ám. Thế sao đây lại nói là hai chị em? Cái Hắc Ám này nó lại là chị em với cái công đức ở trên. Vì đây cái Hắc Ám là ví với cái gì, mà cái công đức để ví với cái gì? Cái chết. Mà cái công đức đây ví cho cái sinh. Cho nên ở dưới này giảng phàm phu thích sống, ăn mừng sinh nhật. Nhưng mà cái ngày chết ấy, thì cả nhà khóc. Người ta có ăn mừng không? Đấy, chúng mình ăn mừng ngày sinh nhật, nhưng mà chết thì khóc. Nên đấy là gọi là phàm phu. Còn Bồ Tát là bậc giác tình, thì Ngài biết rằng đã sinh ra thì làm sao, rốt cuộc lại làm sao? Nếu không có sanh ra thì có chết không? Thế cho nên sanh với tử không bao giờ rời nhau. Thế vậy thì nếu mà mình ghét cái chết thì ngay cái lúc sanh mình phải ngồi khóc thì mới phải. Bởi vì đã có thân thì là có cái chuyện chết, có sanh thì có tử. Mà chẳng những là một đời đâu, còn kéo lại sanh nữa rồi lại tử, rồi sanh nữa rồi lại tử, kéo dài không. Thế còn mê thì còn kéo dài, chưa biết đến bao giờ mới hết. Mới hết cái chuyện khóc và chết. Bởi vì hễ cứ có sanh là có tử. Nhà chúng ta thì lại cái mừng, lúc mà sinh ra thì, sinh con thì mừng, mà không biết rằng cái sinh ấy, tức là vì có sanh cho nên mới có tử. Vì thế cho nên cái ông chủ nhà này, khi ông hiểu ra như thế thì ông đuổi cả hai. Đuổi cả hai nghĩa là thế nào? Vậy thì muốn khỏi cái khổ chết thì làm sao? đó, đừng có vào bào thai hút cái máu của mẹ mà kết làm thân. Đừng vào bào thai nữa, đừng hút máu của mẹ thì làm gì có thân. Chỉ tại mê thấy con, thấy con ta đó, mắc vào cái tử cung của mẹ, cho nên ở trong cái tử cung nó hút máu. Thế là do có cái chấp ngã, cái chấp ta. Thế bây giờ đừng vào bào thai nữa, đừng sanh ra nữa thì đâu có cái tử. Vậy thì bây giờ phải tỉnh ra, đừng có vướng mắc vào cái bào thai, đừng có đi vào những cái quả trứng gà thì đâu có cái khổ phải thành con chim con gà. Cho nên các bậc trí tuệ, các ngài quan sát cái khổ của sanh và tử, cho nên các ngài ra khỏi, phá tan hết những cái hắc ám, ra khỏi cái sanh và tử. Cái ông chủ nhà này, ông đuổi cả hai. 102 giờ đã làm hư nát cả vườn hoa.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên trời, con xin đọc bài. Mưa đá làm hư nát cả vườn hoa.
Thật không?
Dạ, con kính bạch thầy là không thật ạ.
Tại sao con bảo nó không thật? Bởi vì chính cái thân này nó là cái không thật. Mình vơ đất nước gió lửa, bốn cái chất riêng biệt mà mình bắt nó ở chung. Mình vơ đất nước gió lửa, ăn cơm uống nước, rồi bào chế ra máu, rồi tết lại làm da làm thịt làm xương. Thì cái da thịt xương này nó là đất, đất nước gió và lửa. Lửa thì nó phải tắt, gió thì nó phải ngừng, nước thì nó phải khô kiệt. Thế cho nên đất nó phải giả về cho đất. Mình cứ ôm chặt lấy, mình nhận là thân thể của mình. Cho nên đây là cái mê muội. Chứ thực ra cái đất nó là đất, nước nó là nước, nó phải trở về bản thể của nó. Mình lại cứ muốn nhận nó là thân thể của mình, rồi mình ngồi mình than là già mới lão, sắc đẹp mới sức khỏe. Cho nên không phải lỗi của nó, mà không phải tự nó phá hoại sắc đẹp mới sức khỏe, mà chỉ tại mình mê muội. Vậy thì tỉnh ra là hơn. Con nói tiếp.
Tuổi già đen tráng kiệt và phấn khởi giao cho thần chết.
Thế Phật không biết là cái thân này nó bằng đất thì sao mà Phật còn nói thế này? Nhưng mà nói nó giả thì chúng ta bây giờ đang sống ở trong mê, cho nên Phật hãy chỉ cái chuyện ở đường mê cho mình thấy. Trong mê cái thân nó hôm nay nó trẻ, nó mạnh khỏe, nó dũng, nó hùng mạnh, nhưng mà những cái này không bền. Ngay trong cái đời, trong cái đường mê, chúng ta cũng nhận thấy được rõ ràng nó là cái không bền, không trông cậy được. Thì trước hết Phật hãy chỉ cho chúng ta thấy cái hiện tại trong đường mê cũng nhận thấy được nó là cái không bền, không phải là nơi nương tựa, để cho chúng ta đừng bám víu quá đáng. Từ từ rồi Phật mới chỉ cho mình thấy nó không phải là mình, nó là đất nước gió lửa. Trước hết Phật đem cái vô thường để cho mình cảnh tỉnh, rồi Phật mới đem cái lý vô ngã Phật giảng cho rõ hơn để cho mình buông hẳn. Con nói tiếp.
Già suy vô dụng như xe gãy trục.
Đó. Con người có sức khỏe mới làm việc được. Bây giờ đã hết sức khỏe thì nói chuyện gì? Cho nên gọi là già suy vô dụng. Tiếp.
Nhà giàu bao nhiêu vàng bạc của báu, Một bên cứ tới liền tan nát.
Hết sạch. Bao nhiêu cái an vui, cái hạnh phúc, cái khỏe mạnh, cái kiêu hãnh tới đây là hết.
Vì có thánh giới, thánh định, thánh tuệ.
Ba, có giới, có định, chưa gọi là thánh, mới gọi là hiền thôi. Phải có thánh tuệ nữa thì mới đủ, mới gọi là thánh nhân. Này, có giới, có định mà chưa có tuệ thì chưa gọi là thánh. Phải có tuệ thì mới gọi là thánh nhân, là cái người thấy đúng sự thật. Tiếp, mà cái tóc nó là cái gì, cái lông nó là cái gì? Đó là những cái tế bào ở trong cơ thể, những cái tế bào nó không dùng đến nữa. À, coi như là những tế bào chết thì nó thành cái tóc, cái lông, cái móng tay, là những cái người ta bỏ đi được, không dùng đến, nó không phải, nó không có đóng vào vai gì ở trong cái thân này cả. Thế còn cái răng với cái da là nó làm bằng gì? Da, thịt, gân, xương, tủy, những cái chất đặc mà gọi là đất thì nó làm bằng đất. Còn những chất lỏng như máu, mủ, đờm rãi, những cái chất lỏng ấy thì là nước. Nói, cười, ra vào, hơi thở là gió, cái hơi ấm là lửa. Vậy tìm khắp cả 32 thể này, nó là những các thứ gom lại thì thành cái thân. Nhưng mà từng thể một, nó là đất, nó là nước, nó là gió, nó là lửa, đâu có cái gì là mình đâu. Mà bây giờ cứ vơ lấy nhận là thân thể của tôi. Để cái mê này từ lịch kiếp đến giờ, để cứ tan cái thân này lại lo phải có một cái thân khác để làm nơi nương tựa, là thể chất của mình. Cứ đi vơ những vật bên ngoài làm thể chất của mình. Cái mê này từ lịch kiếp đến giờ. Cho nên bây giờ Phật cứ hết sức Phật dạy để cho tỉnh ra. Thánh hạnh, chị em thấy những cái giờ phút mà mình ngồi mình quán, đó là mình đang tu thánh hạnh, cái hạnh của các bậc thánh, để tỉnh ra. Cho nên rất cần, đừng coi thường chính những cái giờ ngồi quán ấy, là cái giờ để cho mình thành ông thánh. Ông thánh chỉ khác có cái điều là không mê nữa, mà tỉnh. Hễ tỉnh hoàn toàn thì là ông thánh. Hễ chưa tỉnh được nhưng có cái công phu để giác tỉnh thì gọi là các bậc hiền. Vậy chúng ta Phật dạy minh bạch cái thánh hạnh. Để như chị em mà ngồi quán bất tịnh, đó là đang tu thánh hạnh. Để rời tỉnh ra, rời bỏ cái u ám của phàm phu, mà trở về sống với sự thật.